Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 57 Bằng chứng chức vụ hiệu quả, gương làm việc của Chúa Giê-xu. Sự tăng trưởng của cơ đốc nhân là một tiến trình bắt đầu kể từ khi tin Chúa đến suốt cuộc đời. Tiến trình tăng trưởng nhanh, chậm, khác nhau tùy mỗi người, tùy hoàn cảnh sống cũng như tinh thần phục vụ Chúa. Nhưng điều quan trọng là phải tăng trưởng chứ không thể cứ mãi là con trẻ thuộc linh. Bằng chứng của sự tăng trưởng chính là mỗi ngày giống hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy có thể nói một cơ đốc nhân trưởng thành là người có nếp sống bày tỏ Chúa Giê-xu cho mọi người thấy, và những công việc hữu ích của người ấy chính là bằng cớ của nếp sống trưởng thành trong Chúa. Càng tăng trưởng tâm linh thì tín hữu càng phục vụ nhiều hơn và càng kết quả hơn cho Chúa và cho hội thánh của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau học về những bằng chứng cho thấy chức vụ của cơ đốc nhân trưởng thành là một chức vụ hiệu quả. Và vì mục tiêu tăng trưởng của cơ đốc nhân là giống Chúa cứu thế Giê-xu, nên điều đầu tiên chúng ta học với nhau là gương làm việc của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, Ngài là đấng sáng tạo nên trời đất và muôn vật, trong đó có con người. Đấng quyền năng vô đối ấy cũng luôn vận hành để bảo tồn và phát triển mọi công trình Ngài đã dựng. Kinh Thánh cho biết, khi Chúa dựng nên tổ phụ loài người, Ngài đã cho họ được đặc quyền mang ảnh tượng của Ngài, nghĩa là họ có những thuộc tính giống Chúa để họ có thể tương giao với Chúa và là đối tượng thỏa đáp cho tình yêu của Ngài. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã ban phước cho loài người và giao trọng trách cho con người phải làm việc để quản trị muôn loài. Chúa phán rằng, hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Cho dù con người sau đó đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, họ đã chuốc lấy sự chết cho tâm linh của mình và đất mà họ phải sống trên đó đã bị rủa sả. Nhưng công việc mà Đấng Thành Tín đã giao cho họ phải làm vẫn đóng vai trò trọng yếu gắn liền với sự sống của họ trên đất không thôi. Chúa đã phán cùng tổ phụ của loài người sau khi phạm tội rằng, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 17 đến câu 19. Con người phải làm việc và làm việc lao khổ để sống, nhưng làm việc như một chức vụ có hiệu quả cho Chúa thì không phải ai cũng có được. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã nêu gương làm việc và làm việc hiệu quả cho Chúa. Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 17. Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là làm việc và làm việc hữu ích để phục vụ cho nhu cầu của con người. Đây là câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu trước những lời bắt bẻ của giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ về việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Hành động này của họ xuất phát từ lòng ghen ghét, tức giận trước phép lạ Chúa làm với người bị bại liệt. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu ở đây nhằm vạch rõ, Đấng đã dựng nên ngày Sa-bát xuất phát từ sự khôn ngoan và lòng yêu thương của Ngài, muốn đem lại điều ích lợi cho con người. Và Chúa Giê-xu cũng vẫn liên tục làm việc yêu thương, cứu giúp, bảo vệ họ theo gương làm việc của Đức Chúa Cha. Noi gương Chúa Giê-xu, chúng ta phải biết sống và làm việc hữu ích cho Chúa và người khác, xuất phát từ lòng yêu kính Chúa và yêu thương tha nhân. Đó chính là bằng chứng cụ thể cho thấy chúng ta thật sự đang tiến bước trên hành trình tăng trưởng tâm linh giống Chúa. Thứ nhất, Đức Chúa Cha đã nêu gương làm việc không ngừng nghỉ. Khi Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành cho người bị bại liệt đã 38 năm, đem lại hạnh phúc cho người bệnh phải đau khổ suốt một thời gian dài đằng đẵng, Chúa bị những người Giu-đa cùng với lãnh đạo Do Thái bắt bớ vì Ngài đã làm điều đó trong ngày Sa-bát. Chúa đã trả lời cho những người bắt bẻ của họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu tại đây cho thấy tầm quan trọng của vai trò cần phải làm việc đối với Đức Chúa Trời. Ngài luôn làm việc cho đến bây giờ, nghĩa là Ngài đã làm việc không ngừng nghỉ. Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất và muôn loài vạn vật trong 6 ngày, nhưng sau đó Ngài không bỏ mặc mà tiếp tục vận hành và bảo tồn vũ trụ của Ngài cho đến ngày nay. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến sự sống trên đất bị diệt vong ngay. Ngoài ra, lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 còn cho biết Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta. Vì Ngài là cha thiên thượng của những kẻ thuộc về Ngài, nên Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta biết để cầu xin Ngài, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 8. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, mà một trong những biểu hiện của sự sống là có thể hành động hay làm việc. Vì thế, người đời thường mong ước cho người chết được yên nghỉ, vì biết rằng xác chết sẽ không còn làm việc gì được nữa. Cũng chính vì muốn chăm sóc con dân Chúa một cách hữu hiệu từ sự hiểu biết và lòng yêu thương vô hạn của Ngài, nên Đức Chúa Trời đã thiết lập ngày Sa-bát nhằm đem lại ích lợi cho tuyển dân của Ngài. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, theo thư Giăng nhất chương 4 câu 8, nên rõ ràng việc Ngài ban ra luật đối với ngày Sa-bát hoàn toàn không phải để Ngài cấm những việc làm bày tỏ tình thương với nhau, nhưng Ngài chỉ muốn dạy cho họ biết phương cách đừng để những việc làm vặt vãnh ảnh hưởng đến thì giờ, cơ hội, cần phải tập trung sử dụng hoạt động của trí tuệ, ý chí, tâm linh mà tương giao với Chúa và với nhau để nhận được sự ban phước theo lời hứa của Ngài. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải tích cực hành động hay phải làm việc một cách mạnh mẽ hơn nữa trong công việc phục vụ cho nhu cầu tâm linh của mình cũng như của người khác. Ví như việc rao giảng lời Chúa hay làm chứng về Chúa để cứu tội nhân. Rõ ràng, ngày yên nghỉ Chúa ban cho con dân của Ngài không phải là một ngày vô ích để không làm việc chi cả. Nhưng trái lại, cơ đốc nhân trưởng thành thì cần phải biết tận dụng cơ hội Chúa ban để tích cực làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời, bày tỏ tình yêu mình nhận được từ Chúa cách dư dật. Qua đó chúng ta có thể nhận lãnh được phước hạnh Chúa ban khi đến gần ngôi ơn phước của Ngài. Thứ hai, Chúa Giê-xu nêu gương làm việc theo gương của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu phán: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Lời này cho chúng ta thấy rõ gương làm việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài không tự ý làm theo ý riêng của mình, nhưng Ngài hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Cha Ngài đã làm cho đến bây giờ, nên dù Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đang mặc lấy thân xác con người, nhưng Ngài đã tuyên bố tinh thần làm việc của Ngài là luôn theo đúng ý muốn của Đấng Chí Cao, đó là làm việc không ngừng nghỉ. Chúa Giê-xu đã nêu một gương mẫu làm việc thật hiệu quả cho chúng ta, vì đó là phương cách làm việc khôn ngoan nhất cũng như hữu hiệu nhất. Trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay, con người thường bị cuốn hút bởi áp lực của công việc làm ăn hàng ngày, khiến họ tự biến mình thành nô lệ cho công việc đời này mà không quan tâm đến công việc của nhà cha. Họ miệt mài, lầm lũi chạy đua với tốc độ và thời gian cho kịp với tiến độ của dự án hay công trình hoặc hợp đồng sản xuất. Con người ngày nay đang tự đánh mất điều phước hạnh Chúa ban qua công việc Ngài giao mà tự buộc mình phải cật lực vất vả ngày đêm. Nhưng tiếc thay, chỉ vì không học theo gương làm việc hiệu quả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên đã đi ngược với quy luật của Đức Chúa Trời, dẫn đến điều dại dột và tai hại mà thôi. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hết thảy đều thuộc về Ngài và được Đức Chúa Trời tín nhiệm giao việc cho, nên không có áp lực nào đe dọa sự mất việc cho chúng ta cả. Mà điều đòi hỏi nơi quản gia của nhà Ngài đó là phải trung thành. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 2. Muốn thỏa đáng điều kiện này, chúng ta không những phải học lời Chúa để biết ý muốn của Chúa mà vâng phục làm theo, mà hơn thế nữa, chúng ta còn phải học biết tâm tình làm việc bởi yêu thương của Chúa Giê-xu để chúng ta thực hiện theo gương Ngài nữa. Nghĩa là khi chúng ta biết học theo gương mẫu sống và làm việc hiệu quả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì nhờ đó qua chúng ta, chương trình cứu tội nhân của Đức Chúa Trời đã tiếp tục được Ngài hành động có hiệu quả, đem lại sự giải cứu cho nhiều người. Đó thực sự là kết quả rõ nét của một Cơ Đốc nhân trưởng thành trong Chúa. Tóm lại, Cơ Đốc nhân trưởng thành thì phải làm việc, phục vụ. Gương mẫu của chức vụ phục vụ hiệu quả chính là gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài học theo gương làm việc của Đức Chúa Cha. Như lời Ngài nói, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Người trưởng thành giống Chúa chính là người làm việc theo gương của Chúa Giê-xu, đồng nghĩa với làm theo gương mẫu của Đức Chúa Trời để chức vụ phục vụ luôn hiệu quả cho Chúa.
Oh,